Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày một số lưu ý khi cử hành phụng vụ trong mùa đại dịch COVID-19. Của Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Cha với các tín hữu. Vào lúc 12 giờ trưa thứ tư hôm 25 tháng 3 vừa qua, như đã thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh lạy Cha với các tín hữu toàn thể thế giới để cầu xin Chúa cho nạn đại dịch sớm chấm dứt. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, tất cả các tín hữu Kitô trên thế giới hẹn nhau cùng đọc kinh lạy Cha, kinh nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Như những người con tín thác, chúng ta ngỏ lời với Cha. Chúng ta làm điều này mỗi ngày nhiều lần, nhưng trong lúc này, chúng ta muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho nhân loại đang bị thử thách nặng nề vì đại dịch coronavirus. Và chúng ta cùng làm với các tín hữu Kitô thuộc mỗi giáo hội và cộng đoàn, thuộc mọi lứa tuổi, ngôn ngữ và quốc gia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân và gia đình họ, cho các nhân viên y tế và những người giúp đỡ họ, cho các chính quyền, các nhân viên công lực và những người thiện nguyện, cho các thừa sai các cộng đoàn của chúng ta. Hôm nay, nhiều người trong chúng ta mừng cuộc nhập thể của ngôi lời trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, khi mà trong lời thưa "Này con đây, khiêm tốn và hoàn toàn của mẹ" có phản ứng lời thưa "Này con đây của con Thiên Chúa". Cả chúng ta cũng hoàn toàn tín nhiệm phó thác bản thân trong tay Thiên Chúa và đồng lòng đồng ý chúng ta khẩn cầu. Rồi Đức Thánh Cha sướng kinh lạy Cha. Tin Roma. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các nữ tu bị virus. Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm hai cộng đoàn 59 nữ tu vùng đang bị cách ly vì coronavirus. Sáng thứ Hai, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Krasetsky đã đến gặp cộng đoàn 40 nữ tu dòng nữ tử Thánh Camillo ở Grotta Ferrata, cách trung tâm Roma khoảng 20 cây số, và 19 chị dòng các nữ tu thiên thần Thánh Paulo ở đường Casilina, Roma. Các chị bị cách ly từ ngày 20 tháng 3 vừa qua vì nhiễm virus corona. Khi đến thăm, Đức Hồng Y Krasetsky có mang theo một số sản phẩm để tặng các chị như sữa tươi, phó mát, trứng gà và rau cỏ sản xuất từ nông trại thuộc vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số. Qua cử chỉ trên đây, Đức Hồng Y bày tỏ sự gần gũi và quý mến của Đức Thánh Cha đối với các nữ tu trong lúc bị thử thách và khó khăn hiện nay. Ngoài ra, Đức Hồng Y Krajewski cũng mang các nông phẩm từ Castel Gandolfo đến nhà dưỡng lão Joan 23 do Hội các nữ tu bác ái đảm trách. Nhà này cũng bị đặt trong tình trạng cách ly sau khi hai nhân viên y tế bị nhiễm coronavirus. Tin Vatican. Thông báo của Bộ Phục tử về việc cử hành Tam Nhật Thánh. Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích đã ban hành sắc lệnh về việc cử hành các lễ nghi Tam Nhật Thánh trong hoàn cảnh đại dịch coronavirus. Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Arthur Roach vào ngày 19 tháng 3 vừa qua và thừa lệnh Đức Thánh Cha quy định rằng lễ làm phép dầu sáng thứ Năm tuần Thánh có thể được Đức Giám mục Giáo phận rời lại một ngày khác. Tuy nhiên, Tam Nhật Phục sinh không thể rời đến ngày khác. Lễ Chúa Giêsu lập các thánh thể chiều thứ năm toàn thánh có thể được các linh mục thuộc các giáo xứ khác nhau cùng cử hành, hoặc tại nhà thờ chính tòa, hoặc các nhà thờ giáo xứ không có sự tham dự của giáo dân, và bỏ nghi thức rửa chân và việc rước kiệu mình thánh Chúa cuối lễ. Mình thánh sẽ được đặt trong nhà tạm. Tất cả các linh mục được cử hành thánh lễ hôm đó tại một nơi thích hợp, không có giáo dân tham dự. Đây là một ngoại lệ. Các linh mục không thể cử hành thánh lễ chiều hôm đó, nên cử hành kinh chiều. Thứ sáu toàn thánh, có thể cử hành cuộc tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà không có sự hiện diện của tín hữu tại các nhà thờ chính tòa hoặc thánh đường giáo xứ do Đức Giám Mục hoặc cha sở. Trong các lời nguyện giáo dân, Đức Giám Mục giáo phận nhớ lập một ý nguyện cầu cho các bệnh nhân, những người đã qua đời và những người ở trong tình trạng hoang mang. Lễ vọng phục sinh cũng được cử hành như vậy, bỏ nghi thức làm phép lửa. Sau khi đốt cây nến phục sinh, bỏ nghi thức rước, thì tiến hành việc công bố tin mừng phục sinh. Tiếp đến là phụng vụ lời Chúa. Trong phần phụng vụ phép rửa, chỉ lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa, sau đó cử hành phụng vụ thánh thể. Những người không tham dự lễ vọng phục sinh cử hành tại nhà thờ thì đọc giờ độc vụ. Đối với các đan viện, chủng viện, các cộng đoàn dòng tu, Đức Giám Mục giáo phận sẽ quyết định. Những cuộc rước trong tuần thánh theo lòng đạo đức bình dân có thể được Đức Giám Mục giáo phận dời lại đến ngày 14 và 15 tháng 9. Tin Zagreb, Croatia. Tòa tổng giám mục Zagreb bị hư hại nặng vì động đất. Tòa tổng giám mục giáo phận Zagreb bị hư hại vì động đất, nên Đức Hồng Y Josip Bozanic, tổng giám mục sở tại, phải dọn sang tạm trú tại đại chủng viện giáo phận. Như chúng ta đã biết, cuộc động đất vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật ngày 22 tháng 3 vừa qua, ở cấp độ 5,3 theo thước Richter, đã làm sụp trọn một tháp chuông nhà thờ chính tòa, rơi xuống mái nhà tòa tổng giám mục. Theo báo chí Croatia, Đức Hồng Y Bozanic đã may mắn thoát nạn, vì trần nhà trên phòng ngài bị tổn thương và sập xuống một phần. Đức Hồng Y và các linh mục khác trong tòa tổng giám mục đã dọn sang đại chủng viện giáo phận để tạm trú, để chính quyền liên hệ cứu xét tình trạng tòa tổng giám mục, xem có thể tiếp tục cư ngụ trong đó hay không. Theo Cục Bảo vệ Dân sự của chính quyền Croatia, có 250 căn nhà và dinh thự ở khu vực trung tâm lịch sử thành Zagreb bị hư hại vì động đất, trong đó có nhà thờ chính tòa và một số thánh đường khác, trụ sở Quốc hội Croatia, Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công, trụ sở Viện trưởng Đại học. Tất cả các cơ sở này được kiến thiết từ giữa thế kỷ thứ 19 và 20. Nhiều nhà ở trung tâm bị xác nhận là không thể cư ngụ trong đó được, nên hàng trăm người không còn gia cư. Khoảng 30 người phải tạm trú tại trung tâm sinh viên được biến thành một nhà đón tiếp, nhiều người khác trú ngụ nơi các nhà họ hàng và các thân hữu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nữ tu săn sóc các bệnh nhân trong đại dịch. Trong thánh lễ sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các nữ tu săn sóc bệnh nhân và người nghèo. Đầu thánh lễ trực tuyến, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay lễ nhập thể của Chúa, các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo từ 98 năm nay vẫn điều khiển và phục vụ tại bệnh xá Marta ở Vatican này. Các chị cùng với các nữ tu cùng dòng trên toàn thế giới lặp lại lời thánh. Tôi muốn dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các chị, cho dòng của các chị luôn làm việc với các bệnh nhân, với những người nghèo nhất như tại Vatican này từ 98 năm nay. Và tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các nữ tu hoạt động trong lúc này, săn sóc các bệnh nhân và nhiều khi nguy hiểm cả tới tính mạng nữa." Trong phần bài giảng, thay vì quảng diễn ý nghĩa trình thuật tin mừng theo Thánh Luca về cuộc truyền tin của sứ thần Gabriel cho Đức Maria, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy đọc lại chính bài đó và hãy nghĩ rằng chính mẹ Maria đã kể lại mầu nhiệm cao cả này. Cũng như những ngày trước đó, cuối thánh lễ có khoảng 8 phút dành cho việc thờ lại mình Thánh Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đọc kinh giúp các tín hữu dự lễ trực tuyến này hiệp ý rước lễ thiêng liêng và Ngài ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Tin Parma, Italia. 13 thừa sai Xavier qua đời trong vòng 15 ngày. 13 thừa sai thuộc dòng thừa sai Xavier ở thành phố Parma, Bắc Italia, đã qua đời trong vòng 15 ngày, rất có thể vì dịch coronavirus. Cha Rosario Zanatasio, bề trên nền của dòng Xavier, tuyên bố như trên với báo Cộng Hòa số ra ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Italia, và than phiền, mặc dù đã kêu cứu nhiều lần, nhưng cho đến nay không có ai giúp đỡ nhà mẹ của dòng này ở Parma để đối phó với thảm trạng này. Cha nói, chúng tôi có 13 linh mục thừa sai qua đời trong 15 ngày. Thật là điều không bình thường. Tại đây, bình quân mỗi năm chỉ có khoảng 4 năm thừa sai qua đời, cùng lắm là 6 người. Tuổi trung bình của các linh mục qua đời là 75 tuổi, đã từng hoạt động truyền giáo lâu năm tại các nơi trên thế giới, có khi 40-50 năm. Nay họ chết âm thầm trên giường, trong phòng. Cha Rosario kể, cách đây hơn 2 tuần, sau khi hai linh mục đầu tiên qua đời, chúng tôi cảm thấy có điều gì không ổn. Chúng tôi gửi tất cả các nhân viên về nhà, kể cả một nữ y tá, có lẽ bị nhiễm coronavirus. Không còn người làm bếp, lau dọn, giặt giũ hoặc các nhân viên văn phòng nữa. Giờ đây chúng tôi đóng tất cả, không còn tiếp xúc với bên ngoài. Có một linh mục thừa sai là bác sĩ đã từng hoạt động 25 năm tại Bangladesh. Một hãng cung cấp đồ ăn đưa lương thực tới và được chuyển bằng thang máy lên các tầng lầu của các thừa sai. Phần còn lại, các cha tự lo liệu lấy. Cha Rosario nói, chúng tôi đã viết thư cho ông thị trưởng, cho chính quyền để kêu cứu, nhưng không thấy gì. Không ai đến thử nghiệm xem các thừa sai có bị nhiễm virus corona hay không. Hiện nay cần phải cấp thiết can thiệp, cần khử trùng tất cả, vì hiển nhiên là có virus ở đây. Ở khu vực khác thuộc nhà mẹ của dòng Xavier, có nhà của 15 tu sinh thần học, nhưng cha Rosario cho biết không muốn các thầy bị lây nhiễm. Cha nói, chúng tôi cần có người đến đây để cứu chữa chúng tôi, vì thế chúng tôi phải ngỏ lời kêu cứu qua báo chí. Dòng Xavier có tên đầy đủ là dòng Thánh Francisco Xavier truyền giáo hải ngoại, do Thánh Giám mục Guido Maria Conforti, Giám mục Giáo phận Parma, thành lập năm 1898 và hiện có khoảng 750 tu sĩ hoạt động tại 136 nhà trên thế giới. Giáo phận Parma cũng đã có 6 linh mục bị thiệt mạng vì dịch coronavirus. Tin Vatican. Bộ phát triển tìm các hình thức liên đới. Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco nhóm họp với các vị lãnh đạo của Bộ Phát triển Toàn diện để tìm kiếm những hình thức liên đới làm dịu bớt hậu quả của đại dịch coronavirus trên thế giới lao động. Hai hãng tin Telam và Religion Digital bằng tiếng Tây Ban Nha cho biết như trên hôm 22 tháng 3 vừa qua và tiết lộ rằng Đức Thánh Cha Francisco rất lo lắng vì hậu quả của đại dịch này trên bình diện thế giới. Ngài đã nói chuyện qua điện thoại với các vị hữu trách của hai hãng tin này hôm 21 tháng 3 vừa qua. Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện được Đức Thánh Cha Francisco thành lập cách đây 3 năm và Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, làm bộ trưởng. Bộ này bao gồm Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động và Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum Đồng tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài đặc biệt đảm trách phân bộ di dân và tị nạn và bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký thay Ngài điều khiển phân bộ này, trong đó có Đức Hồng Y Michael Cerny, dòng tên người Canada gốc Việt. Trong những ngày qua, do quyết định của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đã tuyên bố sẵn sàng giảm tiền thuê nhà cho những người thuê một số bất động sản của Tòa Thánh để làm các cửa tiệm, tiệm ăn hoặc các doanh nghiệp khác xung quanh đền thờ Thánh Phêrô. Các hoạt động này bị thất thu nặng vì số du khách hầu như không còn vì dịch coronavirus.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một số lưu ý khi cử hành phụng vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số lưu ý về việc cử hành phụng vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Toàn văn thông báo như sau. Thông báo về việc đại dịch COVID-19, một số lưu ý khi cử hành phụng vụ đặc biệt trong tuần thánh năm 2020. Kính gửi quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân trong Giáo phận Long Xuyên. Như chúng ta đã biết, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Để cùng với xã hội phòng chống sự lây lan của nạn dịch trong cộng đồng, Tòa Giám mục Long Xuyên đề nghị các giáo xứ, giáo họ, các dòng tu trong giáo phận lưu ý thực hiện các điều sau. Thứ nhất, về việc cử hành thánh lễ. Trong tình hình hiện nay, chưa cần phải ngưng thánh lễ ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, cần làm những việc thiết yếu như Bộ Y tế đã chỉ dẫn để tránh sự lây lan. Sau đây là một số việc được đề nghị thực hiện để chống lây lan, tránh phát tán virus hoặc do tiếp xúc trực tiếp người tới người. Như bắt tay, giao tiếp, hội họp, vân vân, hoặc do tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm khuẩn, bàn ghế trong nhà thờ, tay cầu thang, ổ nắm cửa, nhà vệ sinh, vân vân, hoặc do môi trường không khí, hội họp đông người, hắt hơi, quạt gió. Do đó, khi đến nhà thờ, giáo dân cần được đo nhiệt độ, rửa tay và mang khẩu trang. Các việc này được thực hiện ngay tại bàn tiếp tân, ở lối vào nhà thờ hoặc tại bãi giữ xe. Khi tham dự thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, đặc biệt là các giáo xứ trên các trục lộ, nơi có nhiều người từ xa đến tham dự. Chủ tế vì đứng xa cộng đoàn nên không nhất thiết phải đeo khẩu trang, nhưng lúc trao mình Thánh Chúa thì phải đeo vì có khoảng cách gần. Trước khi trao mình Thánh Chúa, tất cả các thừa tác viên phải sát trùng bàn tay và đeo khẩu trang. Chỉ nhận mình Thánh Chúa trên tay. Khi trao mình Thánh, thừa tác viên không sướng mình Thánh Chúa Kitô và người lãnh nhận không đáp Amen, chỉ kính cẩn đón nhận. Xin quý cha cử hành thánh lễ ngắn gọn. Ngày Chúa Nhật và lễ trọng, những ai bị ho, sốt, dấu hiệu khả nghi có thể bị nhiễm COVID-19, được yêu cầu ở nhà đọc kinh hoặc làm việc lành thay thế. Thứ hai, về bí tích giao hòa. A. Giải tội tập thể. Theo giáo luật điều 961 và theo tự sắc Misericordia Dei của Thánh giáo hoàng John Paulo đệ nhị, ngày 7 tháng 4 năm 2020, về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối, thì trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta vào thời điểm này, chưa đủ điều kiện để cử hành giải tội tập thể. Xin các cha vẫn giải tội cá nhân theo phương thức thông thường. B. Giải tội cá nhân. Tòa giải tội phải có màn che, linh mục và tất cả hối nhân phải đeo khẩu trang. Các giáo xứ, giáo họ sẽ chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người không đem theo. Để giảm bớt số đông người xưng tội, các cha có thể nói cách tế nhị và khéo léo để những ai thật sự cần thì mới đi xưng tội. Cụ thể, những ai đang rước lễ vì bác ái sẽ không xưng tội trong dịp này để nhường cho những người cần hơn. Các cha nên mời thêm các linh mục từ nơi khác đến giúp như vẫn quen làm. Các cha phụ trách các cộng đoàn cần cân nhắc trước khi quyết định tổ chức tĩnh tâm mùa chay cho các hội đoàn trong cộng đoàn. Thứ ba, tuần thánh. A. Thứ năm tuần thánh. Giáo phận sẽ không tổ chức thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Đức Giám mục giáo phận chỉ cử hành cách đơn giản tại tòa giám mục. Thứ năm và thứ sáu tuần thánh không phải là lễ buộc, nên những người dưới 15 tuổi và trên 65 tuổi, và những ai đang có các loại bệnh nặng, nhẹ khác nhau, sẽ ở nhà và hiệp thông cầu nguyện. Trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh, sẽ không cử hành nghi thức rửa chân để tránh sự tiếp xúc gần gũi. Các giáo xứ vẫn chia phiên chầu tới nửa đêm, vì thường mỗi phiên chỉ có số lượng ít. B. Thứ sáu tuần thánh. Thay vì hát, bài thương khó chỉ nên đọc để rút ngắn thời gian, có thể đọc bài ngắn. Trong nghi thức suy tôn thánh giá, khi chủ sự sướng, đây là cây thánh giá, toàn thể cộng đoàn đứng tại chỗ và bái quỳ ba lần, không tiến lên hôn kính thánh giá, cũng như không hôn chân Chúa như quen làm. Đàng thánh giá trọng thể, nắm 15 sự thương khó và lễ đèn, các cha phụ trách các cộng đoàn cần cân nhắc để quyết định. C. Đêm vọng phục sinh. Phụng vụ lời Chúa chỉ đọc hai bài cựu ước, gồm một bài bắt buộc và một bài tự chọn, một bài tân ước và một bài tin mừng. Không rửa tội dự tòng trong thánh lễ để rút ngắn thời gian. Thứ tư, lời nhắc nhở. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, chúng ta cử hành mùa chay và tuần thánh theo những quy định trên với sự hy sinh vì tình yêu và trách nhiệm, cụ thể là vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thay vì cộng đoàn quy tụ đông người, chúng ta được khích lệ thực hiện các đạo đức bình dân của mùa chay và tuần thánh, riêng cá nhân, tại gia đình hay tại liên gia, 4 hay 5 gia đình cùng thực hiện với nhau. Tại nhà thờ khích lệ tổ chức thành những nhóm nhỏ thực hiện các việc đạo đức bình dân của mùa chay và tuần thánh. Những đạo đức bình dân được khích lệ thực hiện riêng cá nhân, tại gia đình, tại liên gia, hay những nhóm nhỏ là lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, đọc và suy ngẫm phúc âm về sự thương khó của Chúa, khi chặng đàng thánh giá. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Hòa Bình, cùng hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, ban bình an cho tất cả mọi người chúng ta, để giúp chúng ta sống đức tin trong giai đoạn dịch bệnh này, đặc biệt trong mùa phục sinh và trong năm thánh của giáo phận. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Đã ký và đóng dấu, Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số lưu ý khi cử hành phụng vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu trước, chúng ta đã nói về tự do và trách nhiệm trong hành động của con người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lương tâm, nhân đức và tư cách trong cuộc sống, là các yếu tố liên hệ tới các hoạt động của con người. Chúng ta vẫn nghe, sống ở trên đời cần phải có lương tâm. Nhưng thế giới chúng ta đang sống, đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, nhiều người ra như không biết lương tâm là gì. Họ chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, bất chấp điều đó có nguy hại đến cho người khác hay không. Xã hội chúng ta gọi họ là những người vô lương tâm, và tình trạng vô lương tâm được thi vị hóa bằng câu lương tâm rẻ hơn lương tháng, ám chỉ lương tâm bị tiền bạc chà đạp. Vậy lương tâm là gì? Công đồng Vaticano thứ hai, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 16 đã định nghĩa. Lương tâm là nơi sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong lòng họ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng cho một định nghĩa tương tự. Lương tâm là tiếng nói bên trong con người, lên tiếng đúng lúc, kịp thời,
hướng dẫn người ta làm điều thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, và tránh điều dữ bằng mọi cách. Bên cạnh đó, lương tâm cũng là khả năng phân biệt điều tốt với điều xấu. Chính nơi lương tâm, Thiên Chúa nói với con người. Nói cách khác, lương tâm là tiếng ở trong nội tâm mà Thiên Chúa bày tỏ thánh ý của Ngài cho con người. Chính Thiên Chúa được con người nhận ra trong lương tâm mình. Trong thực tế, nhiều người vì trung thành với lương tâm mà đã phải chịu thiệt thòi, chịu bách hại, tù đày, thậm chí chịu chết nữa. Thánh Thomas Aquino đã nói, bất cứ việc gì ta làm mà trái với lương tâm thì đều là tội. Vậy, chúng ta có thể ép buộc ai làm điều gì trái với lương tâm của mình không? Trả lời, không ai bị bắt buộc phải hành động trái với lương tâm của mình. Người nào coi khinh lương tâm người khác hoặc bó buộc lương tâm họ là xúc phạm đến phẩm giá của họ. Không có gì phàm nhân hơn là khả năng phân biệt tốt xấu và có thể chọn lựa. Cho dù nhiều khi khách quan chúng ta quyết định một điều sai lầm, tuy nhiên nếu lương tâm được huấn luyện tốt thì tiếng bên trong sẽ phù hợp với những gì được mọi người cho là hợp lý, chính xác và tốt lành. Vậy thì liệu chúng ta có thể huấn luyện lương tâm của mình được không? Câu trả lời là có. Trước hết, lương tâm có thể được huấn luyện, và kế đến, lương tâm cần phải được huấn luyện. Lương tâm được Thiên Chúa phú bẩm trong sâu xa của mọi người có lý trí. Tuy nhiên, lương tâm ấy cũng có thể bị sai lạc hay bị che đậy. Vì vậy, cần phải khơi gợi, hướng dẫn và điều chỉnh lương tâm để nó biết hành động tốt, biết phán đoán, biết đánh giá cách tế nhị và chính xác việc mình làm. Trường giáo dục lương tâm tốt nhất, trước tiên là việc tự xét mình hay tự phê bình. Bởi vì, một cách rất tự nhiên, chúng ta có khuynh hướng phán đoán có lợi cho mình, dễ dãi cho mình. Trường giáo dục lương tâm thứ hai là đối chiếu với hành động tốt của người khác. Trong trường hợp đó, người khác đã hành động như vậy, còn tôi thì sao? Tương tự như vậy, hội thánh có sứ vụ giảng dạy cho mọi người và cũng ban cho họ những hướng dẫn cần thiết để lương tâm họ được trưởng thành. Thánh John Henry Newman đã nói, khi chúng ta tự cảm thấy mình có trách nhiệm, hoặc khi hổ thẹn hay run sợ vì đã không làm điều tốt, thì đó là bằng chứng cho thấy lương tâm đang lên tiếng. Vậy nếu một người làm điều xấu, nhưng trong lòng họ và theo phán đoán ngay thẳng của lương tâm họ cho rằng điều đó là tốt, thì họ có tội trước mặt Thiên Chúa không? Câu trả lời là không. Trong trường hợp đó, họ không có tội gì, vì họ đã xem xét và phán đoán theo tiếng lương tâm, dù không may họ đã phán đoán sai và làm sai. Thiên Chúa không quy trách nhiệm về các hậu quả xấu vì một sai lầm vô tình của lương tâm chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế của xã hội, chúng ta phải chịu trách nhiệm dân sự nếu có về hành động của mình. Hơn nữa, dù chúng ta phải luôn làm theo lương tâm, nhưng chúng ta không được quên rằng lạm dụng quyền tự do lương tâm để làm điều xấu thì không thể chấp nhận được. Thánh Augustino đã nói, khi người ta ước muốn điều gì thì ngay cả khi điều ấy xấu, họ cũng dễ dàng cho là tốt. Một người có thói quen làm việc tốt đúng nghĩa và theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, chúng ta gọi họ là người có một nhân đức nào đó. Vậy, nhân đức nghĩa là gì? Nhân đức được định nghĩa là một khuynh hướng nội tại, một thói quen tích cực, một đam mê để làm điều tốt. Người có một nhân đức nào đó là người mau mắn, tự do, tự động, chọn lựa làm điều tốt theo sự thúc đẩy của lòng mình. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em là đấng hoàn thiện ở trên trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn biến đổi, tiến về phía trước để tiến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng với sức loài người, chúng ta chỉ có thể tiến lên một chút thôi. Thiên Chúa tăng cường sức mạnh cho chúng ta bằng ân sủng của Ngài, giúp chúng ta gần gũi với Ngài và sống an bình trong ánh sáng của Ngài. Bên cạnh các nhân đức đối thần mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài tới, còn có các nhân đức luân lý là khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Thần học cũng gọi đây là các nhân đức trụ. Vậy, làm sao để có được nhân đức khôn ngoan? Thánh Ignacio Loyola đã nói, khôn ngoan có hai mắt. Một thấy trước điều phải làm, một xem lại điều đã làm. Người ta nên khôn ngoan nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu và cái gì tùy phụ. Biết chọn mục đích tốt nhất và chọn phương tiện tốt nhất để đạt được mục đích ấy. Vậy thì còn công bằng là gì? Và sống công bằng nghĩa là làm sao? Thánh Thomas Aquino nói, công bằng là trả cho ai cái gì vốn thuộc về người đó. Người hành động công bằng hay công bình là người luôn luôn chắc chắn trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân cái gì thuộc về họ. Trong thực hành cụ thể, khi đối xử theo đức công bằng, người ta cũng còn phải để ý đến tình bác ái hay lòng thương xót nữa. Vì nếu Thiên Chúa chỉ đối xử với chúng ta cách công bằng, thì chắc chắn chúng ta không còn tồn tại. Còn can đảm là gì? Người can đảm là người như thế nào? Can đảm là một tính cách mạnh mẽ, dám hành động và chấp nhận kết quả của hành động trong những trường hợp khó khăn nghiêm trọng. Người can đảm là người nhận ra điều tốt, luôn mạnh dạn đứng ra bảo vệ, dẫu cho cuối cùng có phải chịu hy sinh mất mát. Thánh nữ Catarina thành Siena đã nói, người can đảm, dù may hay rủi, thì cũng coi như tay phải hay tay trái, họ dùng cả hai tay. Và cuối cùng là tiết độ. Tại sao tiết độ lại là một nhân đức? Chừng mực hay tiết độ là một nhân đức, vì sự vô độ, quá lố trong bất cứ lĩnh vực nào đều không đưa đến kết quả tốt, trái lại, nó còn là sự hủy diệt. Người sống không tiết độ thì dễ buông mình chiều theo bản năng, gây tổn thương cho người khác và làm hại cho cả chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa trình bày về lương tâm, về các nhân đức và về các nhân đức luân lý. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau nói về ba nhân đức đối thần. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
mỗi người được Chúa kêu gọi hưởng một cuộc sống sung mãn và được ủy thác cho giáo hội ân cần săn sóc. Mỗi sự đe dọa phẩm giá và sự sống con người không thể không âm hưởng trong tâm hồn giáo hội, trong lòng của hội thánh là mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ ba từ Thư viện Giáo hoàng trong Dinh Tông Tòa hôm thứ Tư ngày 25 tháng 3 vừa qua. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Giáo hoàng, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ giáo hoàng, chỉ có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha và các sinh ngữ chính. Ngoài các mạng của Vatican News và Vatican Media, buổi tiếp kiến không có giáo dân này cũng được đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi. Đầu buổi tiếp kiến, các vị đã đọc bảng năm thứ tiếng, đoạn tin mừng theo Thánh Luca về biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Vì hôm 25 tháng 3 là kỷ niệm đúng 25 năm thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành vào lễ truyền tin năm 1995, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã tạm ngưng loạt bài về các mối phúc thật để gợi lại những nét nổi bật trong văn kiện quan trọng này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cách đây 25 năm và cùng ngày này, ngày giáo hội mừng lễ trọng truyền tin cho Đức Mẹ, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố thông điệp tin mừng sự sống về giá trị và tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người. Chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng về cuộc truyền tin. Qua lời thưa xin vâng nói với sứ thần, Đức Trinh Nữ đón nhận ngôi lời Thiên Chúa nhập thể và tín thác chấp nhận săn sóc người. Trinh Nữ chấp nhận trở thành mẹ của con Thiên Chúa. Thế là nơi Đức Maria diễn ra cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người. Từ đây Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mối liên hệ giữa việc truyền tin và tin mừng sự sống thật là chặt chẽ và sâu xa, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh trong thông điệp của Ngài. Hôm nay chúng ta tái phổ biến giáo huấn này trong bối cảnh đại dịch đang đe dọa sự sống con người và nền kinh tế thế giới. Tình trạng này càng làm cho chúng ta thấy thấm thía những lời mở đầu của thông điệp, đó là tin mừng sự sống ở nơi trọng tâm sứ điệp của Chúa Giê-xu. Sứ điệp này được giáo hội đón nhận mỗi ngày với lòng yêu mến, và càng phải được loan báo trong niềm trung thành can đảm như tin mừng cho con người thuộc mọi thời đại và văn hóa. Như mọi sứ điệp tin mừng, cả sứ điệp này trước tiên cũng cần phải được làm chứng. Và với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến chứng tá âm thầm của bao nhiêu người qua những cách thức khác nhau, đang xả thân phục vụ các bệnh nhân, người già, những người đơn độc và túng thiếu nhất. Họ thực hành tin mừng sự sống như mẹ Maria sau khi đón nhận lời loan báo của thiên thần, đã ra đi giúp đỡ bà chị họ Elizabeth đang cần sự trợ giúp. Thực vậy, sự sống mà chúng ta được mời gọi thăng tiến và bảo vệ không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được biểu lộ trong một con người bằng xương bằng thịt, như một thai nhi vừa mới được thụ thai, một bệnh nhân cô đơn và nản chí hoặc ở trong tình trạng cuối đời. Một người bị mất việc hoặc không tìm được việc làm, một người di cư bị từ khước hoặc bị cô lập. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi người được Chúa kêu gọi hưởng một cuộc sống sung mãn và được ủy thác cho giáo hội ân cần săn sóc. Mỗi sự đe dọa phẩm giá và sự sống con người không thể không âm hưởng trong tâm hồn giáo hội, trong lòng của hội thánh là mẹ. Đặc biệt là những vi phạm chống lại phẩm giá và sự sống, tiếp tục cả trong thời đại chúng ta ngày nay, là thời đại của các nhân quyền phổ quát. Đúng hơn, chúng ta đang đứng trước những đe dọa mới và những thứ nô lệ mới, và luật pháp không luôn luôn bảo vệ sự sống của con người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Vì thế, giáo huấn của thông điệp tin mừng sự sống là điều thời sự hơn bao giờ hết. Ngoài những tình trạng hành trương, như tình trạng chúng ta đang sống, vấn đề ở đây là trên bình diện văn hóa và giáo dục, cần làm sao để thông truyền cho thế hệ tương lai thái độ liên đới, chăm sóc, đón tiếp, với ý thức rằng nền văn hóa sự sống không chỉ là gia sản riêng của các tín hữu Kitô, nhưng thuộc về tất cả mọi người đang nỗ lực hoạt động để kiến tạo những tương quan huynh đệ. Họ nhìn nhận giá trị của mỗi người, kể cả khi người ấy yếu ớt và đau khổ. Anh chị em thân mến, mỗi sinh mạng con người đều là độc nhất vô nhị và không thể lặp lại được, là một giá trị khôn lường. Điều này phải luôn luôn được công bố bằng những lời nói ngay nói thật và bằng những hành động can đảm. Sứ điệp này cũng kêu gọi liên đới và yêu thương huynh đệ đối với đại gia đình nhân loại và mỗi phần tử của mình. Vì thế, cùng với Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị với một xác tín được đổi mới, tôi lặp lại lời kêu gọi mà Thánh Nhân đã gửi đến tất cả mọi người cách đây 25 năm. Xin hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mỗi sinh mạng con người. Chỉ trên con đường này, bạn mới tìm được công lý, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ý, Ngài nói, tôi thân ái chào thăm anh chị em các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi khuyến khích anh chị em luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa và quảng đại đối với tha nhân, nhất là trong thời kỳ bập bênh này. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm nay lễ truyền tin, tôi phó thác tất cả mọi người cho mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta. Mẹ đã thưa xin vâng ở Nazareth, xin mẹ giúp anh chị em hàng ngày cũng thưa xin vâng trọn vẹn đối với Chúa, đấng kêu gọi anh chị em đón nhận và theo Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh cụ thể anh chị em đang sống. Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu rằng, lát nữa đây vào lúc giữa trưa, chúng tôi các vị mục tử của các cộng đoàn Kitô cùng với các tín hữu thuộc các hệ phái khác nhau sẽ hiệp ý với nhau để khẩn cầu Thiên Chúa qua kinh lạy trẻ. Chúng ta hãy hiệp nhau khẩn cầu Chúa trong những ngày đau khổ này, giữa lúc thế giới đang bị thử thách cam go vì đại dịch. Xin Chúa là Cha nhân từ và thương xót lắng nghe kinh nguyện đồng tâm của con cái Chúa đang kêu cầu sự toàn năng của Chúa trong niềm hy vọng tin thác. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, tôi lặp lại lời mời tất cả mọi người hãy hiệp ý tham dự qua các phương tiện truyền thông. Buổi cầu nguyện tôi sẽ chủ sự vào chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 3, lúc 6 giờ tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi lắng nghe lời Chúa, sẽ có phần chầu mình Thánh Chúa và phép lành cho Roma và toàn thế giới Urbi et Orbi kèm theo ơn toàn xa. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, via sincelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis, e dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.